Còn nhớ được lu muối trắng tinh trước khi xỉn màu đi vì gió, những bông gòn thu lu nằm trong góc nhà, cố trắng cho đến khi không giữ được mình nữa, làm lụi. Nhớ đám súc vật khỏe mạnh nuôi trong nhà trước khi cận quyết, làm chúng giặt dẹo nhỏ dần. Họ kêu theo tuổi này, bảo đảm điền địa còn nguyên. Bà nội cay đắng, quãng đó giữ 500 công đất, ranh rắp đi cả ngày không giáp. Ông bà bước ra đường, ai cũng dạ thưa. Cuộc chiến còn giằng co, thuyết phục được đại điền chủ đất Nhân Thành ngã về phía mình coi như nắm được dân. Hai phía đang đánh nhau đều nghĩ vậy, nên kẻ thì đẩy cổng lúc ngày, người gõ vách lúc nửa đêm. Như những tay câu chuyên cần mà mồi nhử chính là mớ đất bà nội đang làm chủ. Chữ nghĩa không bao nhiêu, nhưng bà biết chính thể cần dân, dân cần đất. Lấy đất mua dân và lấy xác dân sắm sửa nên triều đại xưa nay vẫn vậy. Không mấy khi dân làm ruộng được dễ dãn cưng chiều, chỉ cần giữ thế ở giữa, hai bên còn tới ỷ ôi. Nghĩ bên nào thắng thì dân làm ruộng cũng làm ruộng thôi, nhưng phải có đất thì mới làm được. Hết ô bít mới ra đồng thăm lúa, đuổi sâu bọ được. Đêm nằm ôm cái radio rọt rẹt nghe nhạc, cảm giác được rồi chiến cuộc sẽ nghiêng về bên nào. Ông nội âm thầm bằng ngọn về phía thằng con mà ông cưng nhất. Vét bồ bán lúa gửi tiền vô rừng. Ai thắc mắc thì ông bảo cái đám bủn rủn nhớ đàn bà, thể nào cũng thua, bắn gì nổi. Bà nội nghe cũng phải không can. Lúc đó cần mình á, nên họ tới ỉ ôi, xong rồi á, phủi đít cái phẹp, quên tuốt. Những gì bà nội nhớ về, hết thảy đều cay đắng. Chồng cả đời chạy theo bóng sắt, sáng ra, đầu chảy dầu dừa mướt mượt, mặc đồ lụa trắng ôm con gà, cà nhỏng ở chợ xã. Có quản xách giái đi mất biệt, lúc về nhón chân ngó qua bồ lúa, coi còn đầy không, tính đường, bán để chơi tiếp. Cả nhà quen cảnh thương lái ghé nhà đông lúa trừ, nói cậu Út Điền đã lấy tiền trước. Một bữa ông nội đưa về cô Đào Hát, nói từ giờ em Phượng đây sẽ ở với tôi. Bà nội ừ, cất chồi gió mé sông, ngủ luôn ngoài đó, không nói gì. Dửng dưng ngó chồng mình, chiều chiều xách nước rửa chân cho cô Đào, mua quế về cho cô gặm, thay cho mấy móng tay. Mỗi tối cô Tư Phượng hát cho dân Nhân Thành coi, ông chồng ham chơi sẽ đóng vai cái chuông chùa, con chó sủa gâu gâu, tên lính hầu đợi kêu thì dạ, hay là thằng Tiểu Đồng ôm khắp trầu mặt mũi ngu ngơ. Ông nội xuống chồi gió với bà lớn mỗi tuần một lần. Một tay con muối lo quản mấy trăm công ruộng, tôi xuống ngủ với nó là vì muốn rút bồ lúa ra sắm sửa kiến vàng cho mình, chứ yêu thương gì đâu. Ông nội trần tình với bà hai Đào Hát vậy. Bà nội lớn vô tình nghe được, nghĩ không có đất thì mình không là gì hết, không có đất thì mình không có gì hết, không có đất thì mình không còn gì hết. Nhưng câu nói đó thật sự đóng đinh vào lòng bà nội khi bất lực ngó vạt lúa sắp gặt cháy trụi. Đó là cái tối cải cách chính thức lấy đất điền chủ chia cho hơn 30 nhà nghèo trong xóm, cánh đồng thành bãi lửa, cùng với sự giúp sức vô tình của đợt hạn bà chằn, rút nước chân đồng và gió chướng, những hạt lúa sắp gạt nổ rang, dở ra, toàn lửa, tựa pháo hoa. Không khó để biết mồi lửa từ đâu, trong ánh mắt hãy hạ của những người dân mới hôm qua còn là tá điền, kéo nhau ra đứng ngắm nghía đám cháy, phấn khích trong cơn say xỉn ăn mừng có được mảnh đất đầu tiên. Họ đã gần như vỗ tay lúc lửa ngoạn xoắn vặn nhảy nhót trong gió. Không khó để biết mồi lửa từ đâu khi sáng dậy thấy cất bôi hàng rào và bích chương, người cài có ruộng ghi ơn tinh thần hy sinh của điền chủ bị xé. Sau này khi một nửa trong số họ mò đến nhà xin được cầm cố đất, bà nội chửi như tạt nước. Mấy người tàn mà cũng phải, làm ruộng mà đốt lúa, đất nào tha cho thứ phản phúc đó. Họ bứt tóc. Thì đó, tôi đối xử với mấy người có tệ đâu, bận giáp hạt nào cũng xách gạo đem cho. Họ bứt râu. Bởi vậy, bị xài xể sao cũng chỉ biết gãi đầu, thì đó, với bởi vậy, rồi xách món tiền cầm đất ra về. Cầm cự không được bao lâu đâu. Bà nội hắt nước trà lên dấu chân khách. Rồi lại khi giác giá quẩy dòng gặt đi làm mướn như hồi chưa có cục đất chọi chim. Những người bà nội yêu thương đều bỏ đi bằng cách này hay cách khác, chỉ đất là quay lại, hiền lành. Cho đến khi họ tới, lia tay trên đồng đất Nhân Thành và nói chỗ này làm sân gôn là hết sảy. Họ còn không biết mảnh đất này đã làm nên truyền thuyết. Người ta kể có hai cơn mưa trút xuống lem khi nó bưng thúng đậu xanh trở lại nhà bà cả. Và câu hỏi, từ bữa, đi đâu, mà giờ mới trồi đầu về đây? Làm nên cơn mưa thứ ba. Con ở đợ ngồi ngẩn giữa nhà, tay ôm đầu gối, nghe bụng đội ngược, nghe xóm giềng rủ nhau lại nhắc chuyện con lem nào đó đã biến mất 7 tháng nay, từ buổi sáng bà cả sai nó đi rẫy hái đậu. Giờ thì cô biết tại sao cái cổng rào chính tay mình vừa mới quét vôi giờ tróc lở, bông giấy lợp rợp. Hôm lem đi cuối chạp, giờ sắp bước qua tháng 8, mưa sồng kéo bầy lợp rêu lên xóm Nhân Thành. Người phỏng phao, bụng ưỡn cao, làm giặt áo xếch ngược lên. Lem đi qua đi lại trước nhà bà cả mấy lượt ngờ ngờ. Cả cỏ trong sân cũng không giống cỏ lúc nó đi. Nhà củi không còn kêu bộ giặt cao từng khoanh giấc ngủ nó từ hồi vào ở đợ. Bà cả nói, tưởng bay chích bụi bờ nào, nên chẻ giặt ung mũi cho trâu. Nhưng chính cô cũng không trả lời được sao con lem còi giờ biến thành con đàn bà chữa chan ban. Lem không nhớ gì cả, không nhớ kẻ gian díu với mình sắp ngửa ra sao. 7 tháng, thời gian đó như cái đìa nước phèn trong thấy đáy, không chút hình ảnh dư dị nào. Cắm mặt, tách vỏ mớ đậu xanh đã bị sâu mọt khoét, Lem dành cả ngày tìm mớ thời gian thất lạc biết đâu đang rút sâu trong đó. Đôi lúc phải dừng tay vì đứa nhỏ đạp vách bụng, Lem mới nhớ trong người mình đang ủ một sinh linh. Người Nhân Thành trong đợi một câu chuyện thật ly kỳ. Biết đâu con nhỏ ướm chân lên dấu chân trâu, đẻ ra thứ kỳ cục nào. Ngày thứ ba sau khi trở về, Lem rầu vì đậu đã bóc vỏ sạch trơn mà không mót chút ký ức nào. Có anh giáo bên Đồng Gò lò dò tìm vợ. Anh nói đứa nhỏ trong bụng Lem là của anh. Con Lem nọ nửa đêm lạc vô nhà anh, miệng nhai sình ngõn ngoẻn, bảo có bà già cho ăn bánh và đưa đến. Lội bộ xuyên qua cánh đồng đất khô trơ rạ, chân Lem rướm máu, môi nức nẻ vì kiệt nước. Nghe tả bà già, anh nghĩ ngay tới bà má vừa mới mất, tưởng má hiển linh đi kiếm vợ cho mình nên anh giữ Lem lại. Lần đầu ăn ở với nhau, Lem vừa ái à ái a với anh, vừa ngó chừng thúng đậu. Anh không biết có gì quý giá trong đó, đến nỗi Lem giấu trên giàn bếp. Một bữa đi ăn dỗ xong anh trở về thì không thấy thúng đậu đâu nữa, Lem cũng biến mất chưng hửng như khi tới. Câu chuyện vừa khích với cuộc mất tích làm vừa lòng đám người hóng hớt ở nhà bà cả. Lem cũng không trông gì hơn, cô của 7 tháng biệt tâm vẫn làm lụng nấu nướng như mọi đàn bà khác ở Nhân Thành, không làm gì điên rồ xấu hổ. Sự góp mặt của con ma già cũng hết sức bình thường. Đất này, ma sống lẫn với người, ai đó từng ăn tóc mà tưởng là ăn hủ tiếu, ai đó từng thấy dải lưỡi từ đọt me thả dài xuống đất. Ai đó từng nghe trong bụi tre tiếng con gái khóc nỉ non. Có người từng bị ma chó nhập chỏng mông sủa suốt đêm và quá nhiều trẻ nít tắm sông bị ma da kéo chân chết nước. Sau này những người kể lại chuyện bà Lem thường dừng ngay chi tiết đó, lấy cớ phải đi pha trà cài cửa, để khi quay trở lại câu chuyện họ ra đòn bất ngờ. Nhưng suốt cuộc có tới 5 ông nhận cô Lem làm vợ, ai cũng quả quyết đứa nhỏ trong bụng cô là con mình. Lem tức bà Cố, chết vào năm 61 tuổi không để lại di ảnh nào. Ông Cố có bức ảnh trong kho tư liệu của người Pháp, sau này được lưu giữ ở bảo tàng tỉnh, ít nhất cũng biết ông tóc râu đều rậm, mũi gãy tráng dồ, người thấp nhỏ. Chỉ nhan sắc Cố Lem phập phù theo hồi nhớ của những người già. Họ kể bà Cố đẹp, nhất là khi mang bầu, người bà mỏng như mật sắp tươm ra, nhỏ giọt. Chắc tê mê vị ngọt đó mà ông Cố ái à ái a, ái à ái a cho bà cấn bầu hoài. Phải ông Cố không chạy vô rừng, biết đâu bà còn đẻ tới chừng nào hết trứng mới thôi. Cái buổi chiều kẹt giữa 5 người đàn ông, nghẹn thở với những phiên bản xa lạ của mình, bà Cố đã chọn chồng theo cách đơn giản nhất. Bà hỏi, nếu tôi ưng thì mấy anh sẽ cho gì? Mấy thứ họ có là đồ bỏ, tôi cho cô cả giạt đất bên sông. Người đàn ông đi cùng 2 gã đàn em mặt mũi sọc rằng không thèm xưng tên, nói sau khi để tình địch hứa hẹn tặng Lem chữ nghĩa, giường tược, nhà ngói 3 gian. Nhưng đất bên sông là của bà cả. Ai đó cười mỉa. Anh ta mở rộng đôi cánh tay đầy sẹo vẽ ra một khoảng trời, mặt lạnh như đẽo bằng thép, bên con mắt hư nhăn rúm. Thì cướp lại, mấy hồi. Sau này bà Cố nói ưng ông vì mảnh đất làm quà cưới, thứ một đứa trẻ ở đợ ráo riết thèm chết được. Không có đất thì mình không là cái gì hết. Lúc vớt bèo dưới cái gió bớt lạnh căm, lúc nửa đêm đi tìm trâu lạc, lúc nằm khoanh trong bộ giạc rách để khỏi ló cặp giò, lúc bị đòn vì làm đổ nồi canh, con nhỏ Lem đã nghĩ vậy. Đứa nhỏ đó có cả tuổi thơ trôi nổi trên chiếc ghe bấy bá đi cấy mướn gặt thuê, ngó lên bờ thắt ruột thèm muốn một khoảnh đất rộng chạy chơi, trồng cây ổi để leo trèo, thèm xóm giềng để tối tối sang nhà nhau xin lửa, thèm nhìn ổ gà con khẻ mỏ ra ràng, thèm đào trùng bắt chế. Con nhỏ từng sống sót sau trận dịch tả, tự tay dùi ba má mình ở bìa rừng, để lúc xin được một vuông đất chôn cất tử tế thì thú rừng đã mang đi không còn một mẩu xương. Đi, cho tôi coi miếng đất của nhà mình. Một cách dứt khoát, bà cố te te bước theo người chồng, lạ từ cái thẹo đến cọng râu. Mỗi khi uống rượu, ông cố hay phiền lòng cái câu được coi là đầu tiên riêng tư giữa hai người mà cố Lem nói khi đi được một đổi đường. Nhà mình có sẵn trâu cày chứ? Ờ, mà rải đai mai đó chắc là không rồi. Mùa này đã lỡ nhưng phải chuẩn bị vụ mùa sau. Lẽ ra phải hỏi thăm, tôi đói bụng không? Ông cố càm ràm trong lúc hì hụi gỡ nút thắt giải dây lưng quần bà. Cuộc xuất giá trở thành truyền thuyết đất Nhân Thành. Hồi trước ở xứ mình có một bà năm chồng, cố Lem phải tay cười, nói đồn cố có trăm chồng cũng không sao, họ vẫn phải vay mượn lúa trong bồ nhà cố để lay lắt qua giáp hạt. Không có đất mới là không có gì hết. Nhưng chỉ mỗi con dâu út của cố Lem là ghi tạc câu nói ấy. Chỉ một tháng sau khi cái buồng cưới lạnh tanh do chồng mãi đi kéo màn cho đoàn hát, cô dâu bắt đầu coi đất là sẹo rúng của mình, lấy ngôi ngớp bùm sình vào mùa màng bất tận làm vui. Không có đất thì mình không là gì hết. Như bàn cờ đang bỏ dở, tướng đen chờ quân trắng đến dây. Tốt mọi cẳng nhón ở bờ sông không biết khi nào thì được sang bờ. Nửa chừng rừng biết còn cây, nửa chừng mưa biết nước còn trở lại. Chỉ không biết khi nào thì họ tới chiếm đất. Họ trở lại, không trở lại, trở lại, không trở lại. Có khi ngồi bói lá, giả hơi tuyệt vọng vì không biết nhánh trăm bầu còn giấu bao nhiêu chồi búp. Cha nhận canh chừng gốc đất phía bắc, giờ cũng hay bỏ chờ gác vô nhà, ngồi nhìn con bù nhìn mặc áo thun, đứng héo rũ ra trong nắng trưa, nói áo của ai mà đỏ lờm như máu. Áo này chỉ ba mặc hôm họ tới, cổ rộng, ôm sát người, trên ngực áo có in hình một tấm lưng trần. Lúc chị tuôn chiếc áo đẫm mồ hôi qua đầu, chung quanh chị đóng băng. Nắng sớm rọi xuống nửa trên thân thể chị, tràn trề như mật, viền óng ánh theo những đường cong. Họ sẽ xấu hổ bỏ đi, kịp cho lúa trổ, mẹ kịp đem tin tốt lành về. Không phải mẹ đã kêu cứu lên tận thủ đô rồi sao? Kế hoạch của cha là vậy, không còn gì để chống chọi, chỉ trụi lũi xác thân. Đã đến nước này rồi. Chưa chắc, bà nội chép miệng. Rủi làm sao, bà thường đúng. Khi họ qua cơn tê dại bởi hai cô gái tự bốc vỏ dưới nắng, họ vẫn lừ lừ vượt qua ranh đất. Đồng đồng bị nghiến dưới bánh xe xích, máu xanh hòa vào nước chân ruộng. Cái cản trước của xe làm lì chạm vào em, khối sắt không run rẩy, không xúc động, nó chỉ rùng mình khi anh hai lao đến. Chị ba bỏ đi, sao họ chỉ vài tiếng đồng hồ, không bao giờ trở về nữa. Vì anh hai tả tơi trên bộ giạc, vì lúc trước bỏ quần chị bỗng thả lỏng người đến mức quên mất đang đứng trước cuộc giằng co. Mông hơi lắc đùi mở ra, khẽ uốn éo trong giai điệu nào đó bên trong chị. Cơ thể chị tuyệt không gợn chút bỡ ngỡ nào với nắng, gió và mắt người. Khoảnh khắc đó cả nhà biết, những năm qua chị lên Mỹ Tho không phải để học may mà để bọn đàn ông may vào người. Ừ đó, chị ba xác nhận khi đi ngang qua em ở cửa. Tan nát, bất cần, ngoái nhìn anh hai còn thiếu vài mẫu dụng, chị hỏi, sao nhà mình không sống như người ta vậy? Bỏ hết, sống thôi. Những người ở lại đâu biết sống bình thường. Như cha, đứa trẻ được bà hai đào hát gói gửi tàu đò đem về. Chắc gì con tôi? Ông nội thường nói vậy mỗi khi vợ trách ông, thương hai thằng nhỏ không đều. Cảnh thường thấy khi ông cha đi ăn dỗ về, hai đứa trẻ chạy ra ôm chân, một đứa được xốc lên cong kênh, còn đứa kia té lăn quay sau cú thẳng chân. Chưa bao giờ đứa bé làm người cha hài lòng, từ cái mũi quá cao, tóc quá dày, mắt luôn nhìn xuống, bị đòn không khóc, ăn nói lý nhí, câu cục, câu què, ho quá nhiều, nước mũi lúc nào cũng tèm lem. Lúc ngủ nó hay lăn xuống sàn, lỡ không ai hay để lượm lên, nó làm mồi cho mũi đói. Sáng ra ông cha nhìn Mẫn đỏ dày như cơm cháy trên người thằng con, nói cắn mày thì mũi khỏi cắn trâu. Chỉ cần nó xuất hiện là khui ra cái túi chứa bao nhiêu bẻ bàng cái quảng tàu đò nuốt trọng cô vợ ông cưng chiều đi mất. Điền đất mênh mông chẳng giữ chân được người đàn bà, lạc chợ trôi sông. Chị má lớn đôi lúc kéo thằng nhỏ vô lòng như hồi đón đứa bé 3 tháng tuổi ngo ngoe, ngay lập tức cho nó bú bầu sữa căng ướt của mình, bà nói như đinh đóng cột. Mặt mũi thằng nhỏ sáng trưng dày là do má nó bắt đèn, không phải sao? Ngay từ đầu má lớn đón thằng nhỏ như đón khách, sau này cũng vậy, không đánh đòn, càng không mắng sai. Lúc nào giận lắm chị nói, con người ta tôi đâu có dám. Những lần thấy anh em mình nằm quắn đít dưới rơi tre, thằng nhỏ đứng bên hè khóc róng, nó thấy đau khi không bị đòn chung với họ. Cái cảm giác bị gạt ra rõ ràng hơn khi má lớn vui miệng huyền thoại quá những đứa con. Hồi ngán thằng Sang chỉ thèm ăn lá dừng dách, còn thằng Quý tới lúc sanh mà cứ trồi ngược lên trên, mụ tám phải mua mấy cục kẹo chanh để nhử nó chui ra. Chỉ thằng nhỏ được đưa về trên tàu đò không có huyền thoại nào ngoài chuyện được quấn trong khét khăn cùng với mấy tả lót, chắc là đói lắm nên mút ngón chân. Người cậu gọi là má ruột giờ chắc đang ngồi trên ghe hát nào đó gặm móng tay chờ rạp hát lên đèn. Bà má vô ảnh hình nhưng lang thang đất Nhân Thành. Những khi thằng nhỏ nhận được củ khoai trái ổi từ tay mấy bà già cùng với cái xoa đầu, con của Đào Tư Phượng đây mà, má mày hát ngọt như đường phèn. Má mày thuộc Lào cả trăm tuần tích. Má mày múa kiếm không thấy tai luôn. Má mày đóng vai võ tướng là hết sảy. Hồi Tư Phượng mới tấp vô làm bé điền chủ Nhân Thành, cả xóm trầm trồ làm sao một con đàn bà sống ở cái xứ đồng bãi này lại lười nhác như mèo, dậy lúc mặt trời lên quá đọt dừa, ăn nhỏ nhẹ và suốt ngày lử đử. Tuồng như mặt trời làm cho cô phát bệnh, mỗi ngày qua là một cơn mộng du. Nằm võng ngó mưa hay đứng dưới dòm bông giấy không có nghĩa là cô đang thức. Nhóm bếp một lần cũng không, nói chi cơm cấy cơm cày. Cô Đào chỉ thực sự thức dậy lúc đêm buông, khi bốn ngọn đèn măng sông được thắp lên giữa nhà lớn, no căng ánh sáng. Cô trút bỏ vẻ biến nhát để cái mầm rạo rực bung nở từ bên trong, biến thành một con người tràn đầy sức sống. Đèn măng sông uống dầu kinh khủng, đó là chưa nói lưới măng sông bên trong, thứ quan trọng nhất của cây đèn cũng rất đắt tiền. Nhưng cô Tư Phượng được chồng cưng, chồng biết cô chỉ ăn đèn mà sống, nên nhà không đêm nào không sáng. Dân Nhân Thành đợi chạng vạng kéo nhau đi coi cô Tư hát. Hồi đầu cô ca diễn một mình, sao có thêm mấy thằng nhỏ trong xóm thay nhau làm tiểu đồng tỳ nữ. Như thiêu thân chạng vạng là cả xóm lao đến nhà cô Tư, bởi thứ ánh sáng không thể cưỡng lại nổi của những màn ca diễn xốn sang. Xóm mình chưa bao giờ sáng giống như vậy, một người già lim dim nhớ. Cái ánh sáng không phải chỉ từ hai đôi đèn mà còn từ người đàn bà xa lạ không quá khứ tấp vào xóm nhỏ này, mỗi đêm thắp lại thân phận của những người đàn bà khác. Họ đổ bóng lên nhau, một lan dùi chôn xác bướm khô với ảo tưởng có thể quên được tình nhân. Một Triệu Thị Trinh quay hùng, một Thị Kính ngồi trong chùa ru con thiên hạ, một Trưng Trắc vừa dung trống trận vừa khóc chồng. Tiếng hát của bà cực mảnh và công nhưng an lòng người nghe bởi cảm giác nó dai không gì có thể bứt đứt. Hai nắm mồ song song để xuân hạ thu đông, dẫu mưa nắng dãi dầu cùng hứng chịu chung đôi. Chỉ mấy câu kiểu vậy thôi mà những chéo khăn vai áo của đàn bà Nhân Thành đã thấm bao nhiêu nước mắt. Má mày mà hát bi thương thì khó ai cầm lòng đậu, họ nói. Thằng nhỏ cũng từng hy vọng má về đón mình đi khi ngó theo những chuyến tàu đò qua nhà. Y như Đào Tư Phượng, những ngày còn làm bé, cứ mỗi lượt tàu qua là nhìn theo mút bóng. Và má ruột thằng nhỏ cũng về, năm cậu 11 tuổi, lúc nó đang chơi với đám trẻ chăn trâu ngoài Gò Mã, thì có người hớt hải kéo ra bến sông, nói, má mày kìa. Bà mặc bộ áo tuồng sặc sỡ nhưng căng chật vì thân xác bắt đầu trương sình, đầu không còn mũ mão, nằm hơi nghiêng trên mặt nước, nửa mặt cháy nắng, dành tay bị cá chốt rỉa trụi. Trông bà hơi căng thẳng như không quen xuất hiện trước đám đông với bộ dạng như vậy, nhưng đang tìm lời nào để nói với con mình sau hơn chục năm bỏ mặc. Người ta kể tối hôm trước Đào Tư Phượng ám sát trưởng ty cảnh sát, ba xác người nằm lại trong rạp hát, bà bị bắn ngay trên đường thoát, ngay chân cầu Nước Đen. Hèn gì hồi còn ở Nhân Thành, trước buổi hát bao giờ bà cũng kể một chuyện nào đó trong pho sử ngàn năm chống ngoại xâm. Hèn gì, sau đó tụi nhỏ bỏ đi vào rừng cũng muộn. Lúc cái xác rực rỡ vừa nổi phịch lên, ai đó định bơi ra vớt, nhưng bà Đào đã bỏ đi, trôi rất nhanh qua dàm nước chảy, nhưng tới bến sông nhà chồng thì chậm lại. Chắc bà Đào muốn gặp con, người ta nói, nhưng thằng nhỏ rúm ró tìm cách trốn khỏi hàng rào người đứng chật mé sông. Vào, kêu má đi! Dưới nắng trưa bốc khói, họ dồn ép thằng nhỏ. Cậu cắn môi, cố để không bật ra lời, chống chọi lại sức hút của cái xác bà mẹ đang cố kéo cậu rơi xuống nước. Nhưng bà Đào đã giải thoát cho cậu bằng một cú nổ. Một làn khói hình nấm phục ra từ cái bụng trương sình của bà trùm lên cả khúc sông. Mùi hôi thối giải tán đám đông, khí độc làm những bụi rậm gian sông héo úa. Lúc đó má lớn đi chợ về, nôn nã chèo xuồng theo bảo. Cổ cũng là người nhà mình, sao để nằm dưới sông vậy được? Nhưng Đào Tư Phượng đã bỏ đi rồi, như hồi nào bà lựa chọn nổi trôi. Thằng nhỏ sau trận, ói tới mặt xanh, cổ họng quặn từng cơn tuôn ra những ảnh hình, những ảo tưởng thất vọng. Cái còn lại chỉ còn lòng căm ghét không biết trút vào đâu. Hờ hững với những chuyến tàu trong bữa cơm, cậu nói sẽ bỏ học, phụ coi sóc trăm ngoài công ruộng. Người cha bỏ đũa, cười nói, phải, con Đào hát thì học cũng chẳng tới đâu. Lời không dễ nghe nhưng thằng nhỏ mừng húm, cha in bóng nó vô mắt dù là khoảnh khắc. Cậu nghĩ là mình đã tìm ra cách để tồn tại trong cái nhà này. Bằng giống lúa mới mà cậu lặn lội qua sim mang về, bằng cách học lái mái cài, làm bù nhìn đuổi chim, cậu nhận được thêm nhiều cái nhìn ấm áp. Đợt lúa bị đốt trên đồng, cậu bất chấp mương xa, gánh nước xuyên qua năm công đất để cứu mớ lúa giống cho mùa sau. Và lúc nắng lại chờ tắt ngọn lửa cuối cùng, mắt đỏ ngầu, người rã rời trong tro bụi, má lớn nói, vào, đỡ hứa má đứng dậy. Không nhờ ruộng đất thì má lớn mãi coi mình là khách, không có đất đai thì chẳng ai ngó tới mình, thằng nhỏ nghĩ vậy. Họ nghĩ đất chỉ là thứ vô tình, một món hàng dễ mua bán như gói mì tôm, ly trà đá. Hay như em, sinh ra cùng lúc với một đứa trẻ lên cơn động kinh, cha không biết nên chạy vô với vợ đang dược cạn hay ở lại chỗ thằng con đầu lòng mang rợ, tự đập đầu vô thềm đá, nên hốt cả nắm đũa ăn chụm cho nồi nước đang sôi. Những người từng chứng kiến cảnh đó, sau này đều nói họ tê dại bởi bất lực, những thứ đang diễn ra đều không thể ngăn lại được, một đứa trẻ sắp ra đời và một đứa trẻ đang dần chết. Rồi tiếng khóc sơ sinh mở toang vết buồn, không cần tét đít, em khóc ngay khi thò đầu ra. Ngoài kia anh hai chịu dừng lại, ngoẹo cái đầu rách, thiếp đi. Nghĩ là trùng hợp tình cờ nhưng người ta bắt đầu nhận ra cơn kinh giật của thằng nhỏ ngưng khi nghe tiếng khóc trẻ con đòi sữa. Mẹ déo ngắt con hoài chứ gì, cho khóc lúc cậu lên cơn. Mẹ kể giọng như khích lệ, em hãy tự hào vì nước mắt thời được ẵm ngửa đã cứu người. Nên em phỏng mũi mỗi khi mẹ chạy lại trường tiểu học kêu em về, anh hai sùi bọt mép. Chỉ cần có mặt em, nói hoặc hát bâng quơ, anh lại qua cơn vắng ý thức, đơm nụ cười trên gương mặt dài dại. Mỗi khi có ai tắm tắt, kiểu này, mai mốt lấy chồng, con em cũng phải dẫn thằng anh theo. Em sướng. Nhưng suốt 93 cây số dài từ trường thi trở về nhà, em chỉ thấy bất hạnh. Gương mặt mãi trẻ thơ của anh, làn da của người ăn chay hơi xanh rần rần gân máu, cách anh múc vết thương mỗi khi em bị xước da, hay cái kiểu nghiêm trang tuần hành quanh bờ canh chừng bọn con trai rình rập cho em tắm ao thoải mái. Tất cả những thứ đó em ghét, và ghét luôn câu nói của người xóm giềng. Thằng Kỳ, coi em gái nó như má. Nghe vậy người ta xúm vô chọc riết thành quen. Kỳ, má mày đâu? Cho đến khi thấy anh hai nằm sơ như mướp, trán rách, vài cục bu gù lên tím thẫm như có những cái sừng đang tìm cách đâm qua lớp xương cứng. Đau đớn cộng với mấy lần chích ngất làm anh kiệt sức đến nỗi không thể nhuyễn cười. Dính vào bộ mình là nước tiểu, dây trói, gốc cột bê bết máu, sàn nhà lả tả những chân tóc ứa máu anh tự bứt. Sau này có lúc ân hận vì con gái bỏ lỡ đợt thi đại học, mẹ nói, phải chi lúc đó chở thằng Kỳ đi bệnh viện. Thì sao, qua được lúc đó nhưng chẳng thay đổi được gì. Có lúc không làm sao dịu bớt cái ý nghĩ tiền kiếp mình nợ hai. Ở kiếp nào đó em đã xua chó cắn chết một gã ăn mày. Kiếp nào đó em bỏ anh đi theo làm thiếp cho quan, còn suối quan giết quách chồng cũ cho rảnh. Kiếp nào đó em là bà chủ chứa, mua vợ của một nho sinh nghèo. Đem bán lại, cô ta tủi nhục nhảy xuống lục giang cùng với cái bào thai. Anh chồng quá điên, lang thang, xó chợ, gọi vợ ơi, tắt giọng. Từng kiếp soi lên và những người đàn ông mang gương mặt anh hai đã bị bọn đàn bà mang gương mặt em đài đọa. Nhưng mẹ nói, chính bà ngoại mới là người dai, không cách chi trả nổi. Lúc anh 4 tháng tuổi, ngoại ghé chơi, ngay đình Phấn Ngọn có đá gà, ngoại gói thằng cháu vô chiếc chiếu manh, bồng đi coi. Đến nơi chỉ còn cái khăn với chiếc chiếu, thằng nhỏ rớt dọc đường, chắc đau quá, điến đi, lúc khóc được thì ngoại đã bỏ xa. Khi anh 2 lên cơn kinh giật lần đầu, mẹ đấm ngực nghỉ cho cú rơi hôm đó. Từ giờ tôi với bà không còn má con gì nữa, mẹ nói, chân đạp mũi ghe bà ngoại ra khỏi bờ vào một bữa trời mưa. Bị gã bán đổi mấy trăm dải lúa, mẹ chưa dám ngẩng mặt lên với nhà chồng, giờ lại cõng thêm món nợ đứa con đầu lòng bị kinh phong. Mẹ quay lưng đi một nước lên bờ, không ngoái lại chiếc ghe hàng bông lần nào nữa. Vài lần bà ngoại đi ngang Nhân Thành, ghe chạy sát bờ, mai có ai bên nhà xuôi ra trước nhà bắt gặp thì bà hỏi giới lên, cả nhà mạnh giỏi. Có lần nhát thấy má đứng bên sông, bà ngoại lủi ghe vô bụi trăm bầu trốn. Biết đâu thằng nhỏ bệnh từ trong bụng mẹ, sao dám chắc do bồng lọt. Sau này bà ngoại phân trần, mặt tỉnh như không, như lỗi thuộc về con đường đã làm đứa trẻ tổn thương. Tình bà hời hợt như lần neo ghe hàng bông dưới bến, người ta hỏi bà ngoại có mấy đứa con, bà bấm đốt ngón tay ngờ ngợ, rồi như không chắc bèn hỏi giọng xuống ghe, chèo, má đẻ 6 hay 7 đứa. Chè, con cái mà gì không nhớ, rồi tụi nó đâu? Té xong chết một mớ, có đứa té lúc mới biết bò, có đứa thì mấy tuổi. Tụi nó ra đầu ghe ngồi ỉa, tàu đò chạy ngang giạt sóng lắc ghe, vậy là ngã ngửa ra. Chàng, sao không nhảy xuống vớt nó lên? Có vớt chứ mà đâu có kịp, nghe rất cái tẩm, tưởng đâu vừa rụng, chừng dây lại thấy đứa nhỏ mất tiêu, mới hay. Đứa duy nhất sống sót, bưng rổ cá chốt từ trong môi ghe bước ra. Sau này bà nội kể, ngay khi nhìn thấy đứa con gái buồn hiu, bà chỉ muốn dắt nó ngay lên bờ, chỉ để nó thoát khỏi con mẹ vô tâm. Má nó đòi đổi con lấy nhiều hơn 300 dải lúa thì nội cũng gật. Những lần xuôi ghe qua, chắc bà ngoại từng nhìn thấy cảnh hai đứa cháu bà diễu hành bên bờ sông. Hai đi trước, theo sau là con heo còi, dịch cọc và gà điều. Em khóa đuôi đội hình kỳ dị, phòng khi con cọc tạt ao, nước thì sẽ không bị bỏ rơi. Sau lưng là một dịch dài lết thết tiếng chó sủa, ngỏng rống và người trong xóm ứ hự kêu. Đám nhỏ nhà ba giàu chứ ai. Chỉ trừ những bữa mưa, con điều không chịu được lạnh, cuộc diễu hành mới không kéo lê cái đuôi đi dài sớm, hờ hững dần với những cảm thương người ta giải theo. Không biết con nhỏ còn mắc nợ thằng anh bao lâu nữa, người ta tuổi đó đã gả chồng. Trả anh hết kiếp này thể nào cũng xong, em nghĩ vậy, khi người bưu tá mang giấy báo vào đại học rao dài đường xóm. Không hỏi tên ai trong số bạn bè được viết trong tờ giấy, em ngạc nhiên bởi sự dửng dưng của mình, hờ hững như khi ngó những đoàn rước dâu ngang nhà. Cảm thấy hội hè đám rước thật là xa xỉ. Anh hai khum những ngón tay chai đỡ mặt trời chiều lên mắt em cho đỡ chói rồi kêu, má, tôi đói. Thể nào kiếp này cũng trả xong, em nghĩ vậy, nhưng anh đã lao vào chiếc xe sang ủi và em không cách nào trả nổi. Bởi vì em gái hai đang đứng đó, bị họ hiếp đáp mà trên người không gì cả, giải cũng không. Sau này cứ tự hỏi lúc ấy sao em không ngượng ngùng chi hết. Ừ, bứt áo ra là vì phẫn uất khi máu xanh của lúa mang theo mùi đồng đồng ngợp ngụa. Ừ thì chị ba lôi kéo khi tháo giải khỏi người gọn ơ. Nhưng sau đó cũng không mắc cỡ chút nào trước trăm con mắt ngó. Chỉ buồn khó tả, hệt như hôm ngồi trên tàn cây trứng cá ngó anh Tư kéo lê em trên đá chẻ bên hè. Một xác thân nặng nề được mắc vào chiếc khăn quàng và anh Tư di chuyển nó với vài đứa trẻ reo hò. Người lớn không có nhà, trò chơi chỉ dừng lại khi anh hai lăn đùng ra đất rồi bọt mép, bản năng giặt dẹo, hai luôn biết cách bảo vệ em. Chẳng buồn nào giống vậy, quang du và trơ trụi ấy, gương mặt lầm lì của bọn họ và cả thân hình rờ rỡ của em, hết thảy đều xa xôi bằng một quãng không giới tới. Sau này nghe kể, lúc ấy cái xe chắn sang ủi đã chạm vào ngực, em hơi rùng mình, lùi nửa bước, chắc là phải rất lạnh. Em không nhớ rõ, cái cảm giác lạnh từng có thật, nhưng biết đâu nghĩ theo thói quen rằng sắt thép là thứ lạnh vô cùng. Rồi tiếng má thất thanh bắt đầu từ sau lưng, trượt dài đến sát bên sườn em, nó dở ra tung tóe. Họ trở lại, không trở lại, trở lại, không trở lại. Bói lá chán rồi, ngó ra giặt đồng lẫy bẫy trong mưa. Bây giờ tháng 7 hay tháng 11, mưa ngâu hay mưa cuối mùa. Càng nghĩ càng tức mình, bí rị như có cái chum nào úp nhốt. Một bữa đố nhau cây kia là cái gì, chỗ mình ngồi lên tên gì. Nhận ra từ ngữ đang biến mất khỏi trí nhớ. Cây me, dách, cửa. Nhưng cái chỗ đang ngồi ngó mưa đây gọi là gì? Dạ tên mình, lâu lắm rồi không ai gọi, quên mất. Hai, kêu tên em đi. Má. Không phải, tên em không phải má. Hai ráng nhớ đi. Má. Hai, nhớ không? Con dịch sim á mà hai đặt tên đó, nó là cọc. Em cũng vậy, em không phải má. Em có tên khác. Má. Một cơn gió độc nào đó thổi qua mang cơn lạnh buốt lên đỉnh đầu. Bà nội nói không có đất thì mình không là cái gì hết. Nhưng khoảnh khắc này em nhận ra không có tên, mình không là gì, không là ai và không còn gì hết. Mình có hay không? Ma hay người?